tốt nhất con rể, chương 740, có vài người, là không xứng sống trên cõi đời này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, thế nhưng là, đội trưởng, đầu bên kia điện thoại đưa tin viên trầm giọng nói, nếu như hắn không phải. Thi hành mệnh lệnh, viên giang trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nói ra. Mang theo khăn trùm đầu còn không ngừng xe, không phải sát thủ còn có thể là cái gì? Trên người hắn nói không chừng sẽ mang theo đại lượng chất nổ thưởng thức vạn nhất tổn thương đến chung quanh cái khác người qua đường làm sao bây giờ. Cho nên nhất định phải lập tức bắn chết, đối với viên giang mà nói, thà giết lầm, không được phóng qua. Đúng, đưa tin viên gặp viên giang ngữ khí kiên quyết lại không có cái gì chần chờ, trầm giọng đáp. Lại nói xe số 1 lên nam tử chính là vừa rồi bị to con buộc lái xe nam. Hải cha, bởi vì con trai mệnh nắm trong tay người khác cho nên hắn chỉ có thể tuân theo to con ý tứ làm việc. Đã xuất ra cư thành sau đó hắn liền lái xe tùy tiện tìm con đường, trong thành lưu thoán lên, không dám tí nào đình trệ, thậm chí gặp được đèn đỏ cũng đều là nhắm ngay thời cơ ra tốc mặc qua. Tại hắn lái xe tiến lên đến một tòa cầu vượt phía dưới thời điểm, phát hiện cầu vượt phía dưới vậy mà nằm ngang ngừng một loạt xe cảnh sát trước mặt đứng đấy mấy thân mang chế phục cảnh sát đang cầm súng chỉ vào hắn, một bên hướng hắn cao giọng hô hào dừng xe, một bên hướng hắn làm lấy dừng xe thủ thế. Nam Hải cha thấy cảnh này trên mặt lập tức bối rối vô cùng, thế nhưng nhớ tới to con mà cùng hắn nói chuyện cắn răng một cái cầm thật chặt tay lái, bỗng nhiên đem đạp cần ga tận cùng, đối với hai chiếc xe. Cảnh sát đầu đuôi đụng vào nhau địa phương hung hăng đụng vào. Nam Hải cha mở ra xe thương vụ nương tựa theo to lớn lực trùng kích trực tiếp phá tan nằm ngang ở giữa đường hai chiếc xe. Thân xe hơi chao đảo một cái tùy tiện ổn lại tiếp tục cực tốc hướng phía trước chạy đi. Nam Hải cha thấy thế sắc mặt vui mừng, trong lòng may mắn không thôi, nhưng ngay lúc này, siêu một tiếng, một viên lanh lảnh đạn lăng không mà đến, ầm bắn thủng cửa kính xe, phốc đóng đinh vào hắn cái trán. Nam Hải cha hai mắt vừa mở thân thể lắc một cái, tay lái nghiêng một cái, xe bỗng nhiên một tiếng đụng phải ven đường cầu cơ bên trên, không một tiếng động. Cái này ngu ngốc giống như đã chết. Lúc này Lâm Vũ trên chiếc xe này, to con một bên cầm súng đối với Lâm Vũ, một bên mắt nhìn trong tay máy tính bảng. Phát hiện Nam Hải cha sờ tại chiếc xe, kia đã đình chỉ tiến lên, hơn nữa trên màn hình điểm sáng nhỏ tựa hồ đụng phải ven đường, suy đoán Nam Hải cha hơn phân nửa đã bị bắn chết, bật cười một tiếng, không chút nào cấm kỵ bên cạnh tiểu Nam Hải. Ha ha, thế nào ta đoán đúng đi, ghế lái mặt đỏ nam nghe nói như thế cũng là cười ha ha một tiếng. Dương Dương đắc ý hướng to con mà nói ra, nhớ kỹ chúng ta vừa rồi thế nhưng là đã đánh cực ngươi thua cho ta một bình Bordeaux rượu đỏ. Mặt đỏ nam lúc nói chuyện nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, tựa hồ trong mắt hắn, một đầu tươi sống sinh mệnh căn bản còn không sánh bằng một bình rượu đỏ. Lâm Vũ lúc này ngay tại tập trung tinh thần hướng phía trước nhìn quanh, phát hiện Giang Nhan bọn hắn sở tại xe giống như đã không thấy, ngay tại buồn bực thời khắc đột nhiên nghe được to con lời này, sắc mặt không khỏi đột. Nhìn biến đổi, quay đầu kinh ngạc ngắm nhìn to con, kinh thanh hỏi. Người nói cái gì, ta nói, phụ thân hắn, có thể đã chết. To con hướng Lâm Vũ cười hắc hắc tiếp theo cúi đầu hướng sợ đến hồn thân phát run, không ngừng nức nở tiểu Nam Hải nói ra. Tiểu Hải, đừng khóc, ba ba của ngươi đã chết. Hắn nói là nói xong, đột nhiên phát hiện trước mặt tối đen, bỗng nhiên đập tới một cái sen lẫn phong thanh nắm đấm, ngay sau đó trên mặt hắn lập tức truyền đến một luồng to lớn cảm giác đau, hơn nữa rõ ràng nghe được chính mình xương mũi tiếng vỡ vụn âm thanh, đầu ầm một tiếng nện vào phía sau kính xe bên trên, trong đầu ông tác hưởng, nước mắt nước mũi cùng máu tươi chảy một mặt miệng bên trong đủ loại tanh vị chua đánh tới. Nếu là đổi thành người bình thường nhận loại này trọng kích khẳng định trực tiếp hôn mê. Bất tỉnh thế nhưng to con mà thân thì cường tráng, chỉ là oe, hét thảm một tiếng, tiếp theo lắc đầu, sắc mặt dữ tợn kêu to hướng Lâm Vũ giơ súng lên. Thế nhưng để cho hắn bất ngờ là, Lâm Vũ lần nữa đập tới nắm đấm đã trong lúc đó đến hắn trong cổ. Đồng thời Lâm Vũ một cái tay khác đã đem chính mình áo khoác ném tới tiểu Nam Hải trên đầu, phòng ngừa tiểu Nam Hải nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh một màn. Răng rác to con mà không tới kịp nổ súng, tùy tiện lần nữa rõ ràng nghe được cổ họng mình cùng xương của tiếng vỡ vụn âm thanh, nghiêng đầu một cái, phù phù cắm đến đĩa lên không một tiếng động. Mặt đỏ nam quay đầu nhìn thấy cái này điện quang hỏa thạch một màn lập tức kinh ngạc vạn phần, mặt không khỏi càng đỏ, giận mắng một tiếng, tiếp theo đưa tay mò tới eo lưng lúc đó thế nhưng không chờ hắn. Khẩu súng vừa ra đến, Lâm Vũ đã nhặt lên to con rơi xuống súng ngắn, không chút do dự nhắm ngay mặt đỏ nam cánh tay phải cùng phía bên phải đùi phanh phanh chính là hai thương. A, mặt đỏ nam đau kêu thảm thiết, dẫm lên chân ga chân mạnh mẽ nới lỏng, tốc độ xe trong nháy mắt chậm lại. Lâm Vũ tranh thủ thời gian kéo lại tay sát bánh xe phát ra. Két két, một tiếng, tiếp theo thân xe dừng lại, ầm chuyển đến ven đường trên cột điện, ngừng lại. Ta làm thịt ngươi, mặt đỏ nam kêu đau một tiếng, ôm đồm ra khỏi trên bàn chân cột chỉ thủ, hung hăng hướng phía sau Lâm Vũ đâm vào. Lâm Vũ một phát bắt được hắn cánh tay, không có chút nào nương tay, răng rắc một tiếng trực tiếp đem hắn cánh tay bẻ gãy. À, mặt đỏ nam lần nữa đau kêu thảm một tiếng, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhìn yếu đuối vô. Cùng, mới vừa rồi còn bị hắn gọi đùa là, gà tây, nam tử lại có khổng lồ như thế lực đạo. Lâm Vũ đem mặt đỏ nam cánh tay bẻ gãy sau đó trực tiếp ngạnh sinh sinh uốn éo, đem mặt đỏ nam trong tay chủy thủ nhắm ngay mặt đỏ nam cổ mình. Mặt đỏ nam thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt hiện lên một loại lớn lao hoảng sợ, một cái tay khác bỗng nhiên bắt lại Lâm Vũ cổ tay, sử xuất bú sữa khí lực không cho Lâm Vũ thanh chủy thủ đẩy hướng cổ mình. Thế nhưng đừng nói hắn một cái tay, chính là hai cánh tay hắn cũng vô pháp cùng Lâm Vũ lực đạo chống lại, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Vũ đưa trong tay chủy thủ chậm rãi thúc đẩy hắn yết hầu. Đường băng lãnh chủy thủ mũi đao mà vào hắn yết hầu nháy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một loại to lớn hối hận không nên đem Lâm Vũ mang. Làm người khác chết, Lâm Vũ hít mắt đem chủy thủ toàn bộ thúc đẩy mặt đỏ nam cổ, nhìn tận mắt mặt đỏ nam hai mắt sưng thành mắt kim ngư, miệng bên trong từng ngụm phun ra nặng nề máu tươi, trong mắt không có chút nào thương hại chi tình. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể lưu mặt đỏ nam người sống, thế nhưng, hắn vừa vặn đột nhiên ý thức được có vài người, là không xứng sống trên cõi đời này. Lưu loát xử lý to con cùng mặt đỏ nam sau đó, Lâm Vũ một cái quăng lên to con cùng mặt đỏ nam ống tay áo, phát hiện hai người bọn họ trên cổ tay đều chưa cái kia ẩn tu hội tiêu chí, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ hẳn là mấy người này không phải ẩn tu hội người. Chỉ có cái kia dẫn đầu màu gà là ẩn tu hội người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một tay lấy tiểu nam hải ôm lấy, mở cửa. Xe nhảy xuống, lúc này bởi vì Lâm Vũ sở tại xe cái này nháo trò chung quanh chắn đầy rất nhiều chiếc xe, ra vào không được bọn tài xế nghe được tiếng súng đều sớm chạy đến nơi xa lần trốn đi. Sợ đạn không có mắt liên lụy đến bọn hắn, mọi người đừng sợ ta là cảnh sát, trong xe kẻ bắt cóc đã bị ta bắn chết. Lâm Vũ chạy đến sau đó tranh thủ thời gian hướng người chung quanh hô một tiếng, vì lấy được mọi người tín nhiệm tự xưng chính mình là cảnh sát. Mọi người nghe được hắn lời này, gặp hắn trong tay ôm đứa bé, cũng chưa vũ khí. Lúc này mới yên tâm đứng dậy, Lâm Vũ chạy đến giao lộ sau đó trực tiếp đưa trong tay hài tử nhét vào ven đường một nữ tử trong tay, gấp giọng nói ra. Đứa nhỏ này bị ép buộc một hồi cảnh sát tới các ngươi đem người giao cho bọn hắn. Nói xong hắn tranh thủ thời gian chạy đến, giữa đường đi gọi taxi xe, muốn đuổi theo đầu màu gà bọn hắn. Thế nhưng trên đường xe taxi nhìn thấy một thân máu tươi hắn, nào dám ngừng, tất cả đều tránh né lấy hắn nhanh chóng lái đi. Lâm Vũ trong lúc đó lòng nóng như lửa đốt thống hận tự mình lái xe kỹ thuật quá cặn bã, nếu không loại thời điểm này hắn hoàn toàn có thể tự mình lái xe đuổi theo. Két két, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, một cỗ màu đen xe Việt dã bỗng nhiên dừng ở Lâm Vũ trước mặt. Lên xe, trong xe nam tử hơi hơi vừa nhô thân, hướng Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Đàm Khải, Lâm Vũ nhìn thấy trên ghế lái ngồi người chính là Đàm Khải, lập tức sắc mặt đại hỉ, không nói hai lời lập tức vọt vào trong xe, Đàm Khải đạp xuống chân ga, lần nữa hướng phía trước nhanh chóng đuổi theo. Đàm huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chấm chấm, Hà tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vũ tiến xe, hắn cùng Đàm Khải gần như đồng thời hỏi thăm về đối phương. Áo ta vừa rồi làm con tin bị bọn hắn cho bắt. Lâm Vũ vội vàng giải thích nói. Con tin, Đàm Khải kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ bị bắt làm con tin, chú ý tới Lâm Vũ trên thân máu tươi về sau, kinh ngạc nói, ngươi thụ thương rồi, không phải, đây là cái kia hai cái sát thủ máu. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ngươi đem bọn hắn xử lý rồi. Đàm Khải càng thêm kinh ngạc vội vàng nói, cái kia mặt khác người kia chất đâu ta giao cho ven đường vây xem người. Lâm Vũ nói chuyện ngôn ngữ dừng lại, trong lòng nặng nề vô cùng, hắn cứu được tiểu nam hài, nhưng lại cứu không được tiểu nam hài cha. Quá tốt rồi, Đàm Khải nghe vậy lập tức thở phào một cái, hưng. Phấn nói, cứ như vậy, đã có trên hai chiếc xe sát thủ đều bị giải quyết hết. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã nhận được xe số một lên. Sát thủ, bị bắn chết tin tức, trước hết nhất trước lái ra trên chiếc xe kia tài xế không phải sát thủ, là ta vừa rồi cứu cha đứa bé. Lâm Vũ từ tốn nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ cực lực áp chế nội tâm tình cảm ba động. Cái gì? Đàm Khải con mắt bỗng nhiên vừa mở, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn Lâm Vũ một chút, hơi sững sờ, tiếp theo hắn cắn răng một cái, hai mắt đỏ lên, dùng sức đập tay lái một cái, tê thanh nói, ta liền nói không nên, cái này chó Thảo Viên Giang. Nói xong hắn tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng cái gì, vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi. Vậy ngươi thích người có phải hay không tại một chiếc xe khác lên, không tệ. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm cố, nén trong lòng bối rối. Trầm giọng nói ra, ngươi hẳn là đang đuổi bọn hắn a, đúng hướng không? Vừa rồi vừa lên xe, Lâm Vũ tùy tiện đã đoán ra Đàm Khải nhất định là đang truy kích đầu màu gà bọn hắn. Yên tâm đi, chúng ta có vị trí truyền thâu, ta tuyệt đối sẽ không để nhóm này tạp toái chạy. Đàm Khải cắn răng một cái, bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga, nhanh chóng đuổi theo. Lâm Vũ biết rõ, hiện tại trước hai chiếc xe đã tổn hại, đầu màu gà bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, mà kệ bọn hắn trước đó có hay không thật cân nhắc qua thả đi Giang Nhan bọn người chất trải qua Viên Giang như thế nháo trò sau đó, đầu màu gà bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng qua trong tay con tin, cho nên Lâm Vũ hiện tại đã không có lựa chọn đường sống. Chỉ có thể hợp lực hướng về phía trước đuổi, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn cứu ra Giang Nhan. Cũng may bởi vì có phi cơ trực thăng dân sự đối với đầu màu gà bọn hắn tiến hành định vị, Đàm Khải căn cứ đưa tin viên cho ra ngắn nhất lộ tuyến, rất nhanh liền đuổi kịp đầu màu gà bọn hắn. Mà để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có hai chiếc quân tình sử xe theo thật sát đầu màu gà phía sau bọn họ. Hơn nữa khoảng cách gần vô cùng, căn bản liền không sợ bị đầu màu gà bọn hắn phát hiện. Kỳ thực Viên Giang vừa bắt đầu liền không quan tâm hơn người chất chết sống, đúng không? Lâm Vũ thấy cảnh này sau đó nắm đấm, giác, rung động, hai mắt xích hồng, thanh âm vô cùng rét lạnh nói ra trong chốc lát tùy tiện đoán được Viên Giang ý nghĩ. Không nhân tính đồ vật, Đàm Khải lúc này cũng muốn minh bạch Viên Giang dụng ý, cắn thật chặt răng giận mắng một tiếng. Hỗn đản này vì cái gọi là thanh danh, liền nhân mạng cũng không để ý, lúc này đầu màu gà bọn hắn đã sớm chú ý tới theo sát không bỏ quân tình sử đội xe, đầu chọc thời gian thỉnh thoảng lộ ra thân thể hướng phía sau nổ hai phát súng. Bất quá quân tình sử xe đều là trải qua đặc thù cải tạo, đạn bắn vào thủy tinh lên không có chút nào tổn hại. Cũng may con đường này là thông hướng vùng ngoại ô một con đường, lui tới cỗ xe thiếu, Lâm Vũ bọn hắn cũng không cần lo lắng thương tới vô tội. Đúng lúc này, đầu chọc đột nhiên từ cửa sổ bên trong ném ra hai cái hình cầu tròn đồ vật rơi trên mặt đất sau đó cấp tốc toát ra hướng phía Lâm Vũ bọn hắn cái phương hướng này gài tới. Cẩn thận, lựu đạn, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Đàm Khải hô một tiếng. Đàm Khải phản ứng cũng coi như nhạy cảm, vội vàng. Đánh tay lái, xe két két một tiếng hướng hai bên trái phải một trôi đi, né tránh trên mặt đất gảy tới tròn hình dáng vật. Ầm, hai tiếng nổ mạnh lập tức tại bọn hắn sau xe vang lên, bắn ra hai cỗ to lớn ánh lửa. Phía sau bọn họ đi theo một xe cảnh sát vừa lúc bị lựu đạn bạo tạc dư ba xung kích đến. Trước xe lộ một xẹp, phương hướng chuyển một cái, ầm một tiếng đụng phải ven đường hàng rào phòng vệ bên trên. Đám này phát dồ hỗn đản, ta không làm thịt bọn hắn không được. Đàm Khải khí sắc mặt đỏ bừng, răng cắn được lạc bá rung động, dẫm mạnh chân ga, xe lần nữa cấp tốc hướng phía đầu màu gà bọn hắn đuổi theo. Cẩn thận, Lâm Vũ lần nữa hướng phía Đàm Khải hô một tiếng, đột nhiên phát hiện đầu màu gà bọn hắn đột nhiên mở cửa xe lại ném ra một cái đồ vật, lần này là một cái dài mảnh hình. Dáng đồ vật, người, Lâm Vũ thấy cảnh này, trong lòng run lên bần bật, sắc mặt trong lúc đó trắng bệch một mảnh, nhất là tại chú ý tới bị ném ra bóng người kia còn giữ tóc dài, tựa hồ là cái nữ tính, đầu hắn vù vù một chút tựa như trong nháy mắt bị thiết chùy kháng trúng, đại não bỗng dưng một mảnh trống không. Cách chương,